Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Việt Nam Washington DC mỗi tối thứ sáu từ 8:00 đến 8:30 và trưa thứ tư từ lúc 1:00 chiều trên băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ phát thanh trước, thầy Hằng Trường đã thuyết giảng đến chỗ dựa thứ 5 trong 10 chỗ dựa của người tu đạo Bồ Tát. Hôm nay xin kính mời thầy giảng tiếp về đề tài này.
Cảm ơn chị Loan và xin cảm ơn các bạn đã có tâm để mà ngồi lại với thầy và lắng nghe cái đề tài về cái sự phát triển của tâm Bồ Đề qua 10 cái gọi là 10 cái phương thức mà mình có thể dựa vào. Trong đời này các bạn biết không, cái chỗ dựa nó quan trọng là mình đứng thì mình phải đứng trên mặt đất. Mặt đất là cái chỗ dựa của mình. Nhiều khi mình ngồi đó, các bạn thấy mình ngồi không thẳng được đó, có cái ghế, có cái chỗ để mình dựa vào. Và khi mình làm việc thì các bạn cũng thấy cái việc làm cái gì đó mình cũng cần có một cái guideline, tức là cái mình dựa vào mới được. Cái chỗ dựa nó quan trọng để cái đồ đó, là Đức Phật nói rằng đó, là cái chỗ dựa là tất cả. Nếu không có chỗ dựa thì mình sẽ không có từ đâu mà tới được. Khi mà ông Archimedes đó, ông nói là bây giờ cho tôi một cái điểm dựa đi, tôi sẽ bậy bổng cái mặt trăng liền. Các bạn thấy nó dễ sợ chứ, là cái chỗ dựa là tất cả. Cho nên khi mà mình nói đến cái chỗ dựa đó, mình cũng nghĩ tới cái sự thâm sâu của cái cuộc đời của mình, là nhiều khi mình mất đi rất nhiều chỗ dựa. Trong cái sự nghiên cứu bây giờ người ta thấy rằng đó, khi mà mình mất công việc làm đó, mất đi một cái chỗ dựa quan trọng lắm. Nhiều khi là cái giá trị của người mình, nhiều khi mình cảm thấy là bị mất mát đi. Thì dù như các bạn cũng biết là thầy có cha của thầy thì mất năm thầy cả mới 16 tuổi rưỡi thôi. Rồi cái nhà thầy là anh em đông, cũng đông là đông đông anh em lắm. Khi mà mất một cái thì là cái chỗ dừa nó mất mát liền. Và mình cảm thấy rõ ràng là một cái trống lộng. Và nhiều khi mình không biết là làm sao mình đối diện với tương lai, không biết làm sao mình sống được. Thì nhiều khi mình qua những cái phim trong Hollywood, những phim mà giết nhau thì mình thấy cái người chết nó sao mà dễ dàng quá vậy. Và nhiều khi mình không hiểu được rằng là cái sự mất mát khi một người mà chết, một người mà ra đi. Cái chỗ dựa của mình vào một con người đó, nó quan trọng, không thể tưởng tượng được. Và người nào có một cái chỗ dựa là một cái người, và có một cái chỗ dựa về một cái triết lý, và một cái chỗ dựa về một đấng linh thiêng mà mình gọi là cái niềm tin. Cái chỗ dựa đó đó không có thì con người mình gọi là chơi vơi thì cũng chưa đủ. Mà nhiều khi mình gọi là con người mình là sụp đổ, ngã đi, té đi. Khi Đức Phật nói cái chỗ dựa, và đây là cái bài đầu tiên cả trong tất cả các bài pháp đó mà Đức Phật dạy cho chúng sanh về con đường đạo Bồ Tát, thì Ngài nói ngay lập tức cái chuyện mà các con cần học đầu tiên cả chính là 10 cái chỗ dựa. Thì khi mà thầy nói chữ Phật đó, thì có lẽ là thầy hơi lạm dụng, mà đúng ra là cái chữ là Phổ Hiền Bồ Tát. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát nhận được cái hào quang của chữ Phật, cho nên Ngài mới nói ra cái phương pháp. Và cái phương pháp mà Ngài nói ra cái đầu tiên cả là 10 cái chỗ dựa. Thành do đó đó, khi bạn nghe mình nói cái chỗ dựa này thì các bạn cũng biết rằng là cái sự cần thiết cũng như là cái tầm quan trọng của nó. Như là trong cái đời nhiễu nhương như thế này đó, nhiều khi mình cần chỗ dựa ghê lắm. Và vì mình không biết dựa vào ai nữa, nhiều khi mình mất đi cái tin tưởng với những cái người mà lãnh đạo, mất đi tin tưởng những cái người mà giúp mình mất đi tin tưởng rằng là cuộc đời mình không biết trong tương lai đó, không biết đó, nó đi về đâu nữa. Cho nên cái chỗ dựa trong đường tu hành nó quan trọng lắm bạn. Bây giờ có hai cái chỗ dựa đó mà mình đã nói lần đầu tiên cả là cái dựa vào tâm Bồ Đề và dựa vào cái thiền tri thức, tức là cái tâm Bồ Đề là cái tâm mà mình hướng vào cái quang minh, phát triển cái quang minh, cái ánh sáng của tự tâm. Rồi dựa vào cái thiền tri thức là cái người đó mà mình gọi là đáng tin cậy, đáng tin tưởng, những cái người mà vì mình, họ không vì họ, không ích kỷ, nên họ vì cái lợi ích mà làm sao mình phát triển, mình thành tựu, mà họ đứng cạnh mình mãi mãi. Rồi xong rồi mình mới học được là có ba cái chuyện mà làm cho cái ánh sáng của tâm Bồ Đề mình nó buông, nó tuôn ra. Thứ nhất là mình phát triển cái thiền căn, là một cái ý tưởng thiệt là tốt mà thiệt là mạnh, giống như một cái sấm sét mà đánh vào trong cái mặt đất đó, thì nó đốt cháy cả khu rừng luôn. Thì cũng vậy, một cái tư tưởng gì mà đẹp tốt mà nó sấm sét vô cùng, nó làm cho cái tâm mình nó bừng lên và mình sẽ thay đổi cả cuộc đời của mình. và những cái tư tưởng đen tối hồi xưa là mình bỏ hết. Sau khi mà cái thiền căn rồi là cái ba la mật là cái phương pháp là mình vượt thoát, mình đừng có kẹt trong cái hàng hẹp, cái hàng chế của cái biên cương mà mình đặt ra trong lòng. Là mỗi con người mình nhiều khi có những cái hình ảnh mà mình đặt ra để mình không thể vượt qua. Thí dụ như bạn mà ghét người nào đó, mà cái người đó mà đi ăn tiệc chung với mình thì bạn sẽ thấy rõ ràng là mình khó chịu, mình quay lưng lại, mình không muốn ngồi với người đó, mình không muốn nói người đó, không nhìn người đó. Thì mình tạo ra một cái biên giới vô hình để mình không có nhìn người đó, và cái biên giới đó làm cho mình kẹt, không vượt thoát được. Nhưng mà nếu mình có cái đặc tính mà cởi mở thoáng, mình tới mình cầm tay người kia, mình nói ô tôi xin lỗi chị, hồi xưa là tôi hay nói xấu về chị, tôi xin lỗi, hôm nay mình cùng nhau ăn tiệc thì tôi xin hòa lại. Cái tư tưởng mà mình làm hòa lại, cái tư tưởng mà mình tới mình xin lỗi, cái tư tưởng đó, đó chính là ba la mật, chính là lúc mình làm cho cái hào quang của mình nó tuôn ra. Cái thứ ba nữa là cái đặc tính mà mình gọi là mình tu thế nào phát triển cái đại hạnh. Đại hạnh là tất cả mọi chuyện mình làm trong đời này mình làm không vì mình làm vì người khác, mình làm sao mà cho cái chân lý nó hiện ra thì gọi là đại hạnh. Cho nên khi mà mình tu đó bạc, mà mình càng nghĩ là những cái chuyện mình làm cho người khác ấy, thì tự nhiên đó, giống như cái cây đó, cái cành nó mọc ra càng to, càng nhiều, càng rậm và đẹp vô cùng, cái lá nó xanh tươi vô cùng. Và do đó khi mà mình tu mà mình bắt đầu mình nghĩ tới mình làm những chuyện cho người khác thì mình bắt đầu làm cái đại hạnh đó. Nhiều khi cái đại hạnh đó người ta nghĩ là lớn, hành lớn, không phải. Cái đại hành là dù là một chuyện nhỏ nhưng mà với một cái tâm tư, một cái tình thương thì đó là gọi là đại hành. Bây giờ ngày hôm nay thì mình nói tới hai cái đặc tính này đó mà khiến cho cái tấm Bồ đề nó phát triển càng mạnh hơn nữa. Mà hai cái đặc tính này nó là đặc bạc biến bạc, vì nó có cái đặc tính gọi là hướng dẫn hay là dẫn đạo. Nó làm cho tất cả những cái chuyện mình đã nói phía trước đó nó mới mở ra càng thêm nữa. Thì cái chuyện thứ nhất đó gọi là phát đại nguyện. Thế nào là đại nguyện? Đại nguyện thì trước hết thầy xin ví dụ cái đại nguyện cũng như là cái kim chỉ nam của mình vậy đó. Thì dụ như cái bạn mà đi xe đó từ một cái chỗ nào bạn không biết đó, thì bạn bấm vô cái GPS thì cái GPS nó chỉ cho bạn cái đường đi làm sao. Thì khi mà GPS nó ra đó thì thường thường cái khung đầu tiên là nó nói tới là cả cái con đường đó bao nhiêu mai, option là bạn chọn cái hướng nào đi. Rồi xong rồi nó mới zoom vô mở ra có thử là mình đi con đường nào, rồi nó có cái từng đường, từng cái nghèo phải, nghèo trái vân vân. Thì nó rõ ràng vô cùng. Thì thứ ba, cái đại nguyện là làm cho cuộc sống của mình nó rất là rõ ràng. Cái đại nguyện ấy là nó là một cái GPS, nó cũng là cái bản đồ nữa các bạn. Cái GPS và bản đồ nó đều giống nhau cả. Chỉ còn cái là cái bản đồ thì mình phải thò tay vô là mình đi từng ra từng cái điểm một. Còn cái GPS là cái bản đồ mà computer nó tính giùm mình rồi. Nhưng mà điều chung một cái là mình thấy được rõ cái con đường đi. Cái kim chỉ nam là chỉ cái hướng, nhưng mà nó lại không chỉ rõ cái chỗ nào đích xác. Và cái kim chỉ nam nhiều khi các bạn biết không, nhiều khi nó có cái vấn đề. Thầy nhớ là còn năm thầy qua bên Tây đó, cả một cái chiếc xe của mình 40 người mà đi tìm cái Oten mà Mercury hay là Kiriyat vậy, thầy không nhớ, chắc là Oten Kiriyat mà các bạn biết sao không bà. Thì cái ông tài xế ông nói tôi biết cái Oten là nằm ở cái chỗ phía đỏ của cái thành phố nhỏ đó. Thì đến lúc mà mình tới nơi rồi đó các bạn biết không, đúng là cái thành phố nhỏ thiệt. Ông đi vòng, tại vì ông biết cái hướng là nằm ở phía nam. Nhưng mà phía nam của cái thành phố đó nó có nhiều đường đi làm bác. Rốt cuộc rồi mình đã quá nửa đêm rồi mà không tới được. Đến lúc cuối cùng cả thì một người trong xe rất là thông minh nói, thế bây giờ đó xin bác điện thoại tới cái hotel này hỏi cho chắc ăn. Chỉ chừng đó thôi. Nhưng mà thưa bác, mình đã mất điện 1 giờ đồng hồ rồi. Và ông tài xế ông chạy vòng vòng và ông tin là bị cái hướng là đủ rồi. Thì trẻ ra ở đời đó có nhiều chuyện là bị cái hướng cũng chưa đủ này. Mình phải có những cái thực tế là biết cái chỗ đó mới được, chỗ tới mới được. Thì thường thường đó mình gọi là vision là cái phương hướng, nhưng mà cái mission tức là cái sứ mạng là cái chỗ là mình biết chắc là cái chỗ tới, chỗ nơi mình làm cái gì. Thì thứ ba, khi mà mình tu cái hành Bồ Tát đó hay là mình tu hành thôi đó, thì mình phát cái đại nguyện. Thì cái đại nguyện nó có hai cái bộ phận. Một là cái bộ phận là cái phương hướng, hai là cái bộ phận đó là cái chỗ tới. Cái phương hướng thì thường thường mình nói tôi phát nguyện là tôi sẽ sống nghĩa là đi theo con đường chân thiện mỹ. Đó là cái phương hướng. Nhưng mà nó sẽ có nhiều cái mà mình đã thấy là ủa, tại nên nó bắt đầu trục trặc đủ thứ chuyện à. Tại vì cái phương hướng nó rộng quá, thành ra nó cần phân nhỏ ra những cái chuyện mình có thể làm được. Thí dụ như mình là tôi phát nguyện tôi theo chân thiện mỹ. Nhưng mà bây giờ này, rõ ràng nhất này, là nếu cái chân thì tôi sẽ không nói láo, tôi sẽ nói thiệt, tôi nói chuyện chân lý, tôi nói những cái điều đó mà giúp ích. Thì khi mà mình mà xác định được cái chuyện đó, cái đặc tính chuyện đó thì nó không còn là cái phương hướng nữa đó các bạn ơi. Tại vì nó rõ ràng là mình sẽ làm những cái chuyện đó, mình sẽ làm một chuyện chân thật. Cho nên nó có sự phương hướng, nó có nhiều cái cách để mình đi lắm. Thì có một người nói thế thầy, con là con muốn tu là đời đời kiếp kiếp tu đạo Bồ Tát. Thì cái đó là cái phương hướng. Tại vì trong đạo Bồ Tát nó có hàng ngắm hàng ngàn chuyện lắm. Nhưng mà có một người nói cho thầy, con muốn kiếp sau con tái sanh để mà con vào lại, con tu lại tu thiền. Và trong cái tu thiền đó, con muốn tu cái phương pháp thiền gọi là chỉ quán. Thì cái phương hướng đó nó rõ ràng lắm, và nó trở thành giống như là cái GPS, nó rõ ràng, con đường đi rất là rõ. Còn một người nói với thầy cũng vui lắm các bác, nói con xin phát nguyện là tất cả chúng sanh đều được toàn thành Phật đạo. Thì thưa bác, cái nguyện đó mình nghe vô thì mình thấy nó rộng rãi vĩ đại lắm, nhưng mà thầy hỏi cái bác đó, bác nói là bác phát nguyện tất cả chúng sanh đều toàn thành Phật đạo, nhưng mà bác làm cái gì cho tất cả chúng sanh để họ thành Phật đạo? Thì bác nói là không, con phát cái nguyện đó là để mà cho ba con thành Phật cho con thấy con tự tưởng được. Nhưng mà thầy nói, ủa bác có biết là cái nguyện là cái gì không? Bác hơi ủ ở, bác không biết là nguyện là cái gì. Thì thưa thầy, con thường thường ngày nào đêm nào con tụng là nguyện tất cả chúng sanh đều tròn thành Phật đạo cả mà. Thầy nói, thưa bác này, thì thật sự ra cái nguyện đó không có sai, nhưng mà nó là một cái ước vọng. Cái ước vọng là một cái wish, là I wish. Thế còn bây giờ là I vow hay là I commit, là tôi muốn và tôi thật sự cam kết làm, mà nó khác nữa. Thế nên khi bác nói, ồ nguyện tất cả chúng sanh thành Phật đạo là bác mong muốn như vậy, thì cái tấm nó đẹp lắm bác. Nhưng mà mình cần cái commit là mình nói như vậy. Tôi nguyện đó là mỗi ngày tôi sẽ ăn chay để bớt đi những cái nghiệp sát sanh mà chúng sanh, để cho họ dễ thành Phật đạo. Thì nếu bác phát nguyện như vậy thì nghe cũng được hơn. Bởi vì nhiều người họ sắp sửa thành Phật rồi, nhưng mà bác bỏ họ vô trong bụng thì họ đâu thành Phật được, thì họ thành bác. Cho nên mình nhiều khi là mình cũng từ bi một chút, thì mình ồ tôi nguyện cho tất cả chúng sanh thành Phật đạo, nhưng mà tôi sẽ nguyện là sẽ không nhột bạc trong bụng của tôi, để cho bạc tự do bơi lội chạy nhảy bên ngoài, ví dụ như vậy. Thế là cũng cái phương hướng là cũng hay, nhưng mà cũng chưa chính xác lắm, mình phải làm cái chuyện thực tế hơn nữa. Thì ông tôi nguyện là tôi sẽ ăn chay, ví dụ như vậy này, vegan là đại khái. Cái cam kết này hay là bạn, cái cam kết là mình phải làm. Cam kết nó không thể nào là mình nói đường mà làm ba nẻo cả, cho nên phải làm một nẻo, thế mà cái nẻo đó là cái nẻo mình nói bà. Em nói một đường làm một nẻo thì cũng hay lắm đấy các bạn. Thì nói ra, thì các bạn sẽ thấy rằng là tại ra cuộc đời của mình đó, nó lạ lắm. Tại bởi vì mình không ngừng là mình phát nguyện trong đầu mà mình không biết. Nhưng mà những cái nguyện mình phát trong đầu đó, nó có cái đặc tính là vì ngã, là vì mình thôi, chứ không phải là vì người khác này. Thì khi vì mình đó, thì giống như là một cái ví dụ mà thầy nói lần trước, là giống như là bây giờ trên miếng đất đó, thì mình xây cái nhà, mà mình không xây cửa sổ đó, mình xây bốn cái bức tường đen thui à. Rồi cái mái nhà trùm lên cái rồi, mà mình thấy trong đen thui à. Thì nếu mà mình mà phát nguyện á, là mình chỉ muốn lời cho mình thôi á, thì giống như là mình xây cái bức tường là càng ngày nó càng đặt lên, càng dài lên, mà nó cháy hết, không có ánh sáng nào vào được cả. Và con người mình là thật sự như vậy. Con người mình, Đức Phật nói là mình có 5 cái bức tường, tức là trừ cái mặt đất thì không nói, là 4 bức tường rồi, và cái mái nhà á, đóng lại. Và 5 cái bức tường là có cái tên là ngũ ấm. Ngũ ấm có nghĩa là gì? Sắc, tức là cái thân xác. Thọ là cái cảm xúc và cái tình cảm. Tưởng là cái tư duy, tư tưởng, suy nghĩ, ý thức hệ. Hành, tức là những cái năng lượng mà tạo thành cái thói quen của mình, tạo thành con người, của sự hiện hữu, hiện sinh của mình. Và cuối cùng là thức, tức là cái tâm thức, tức là cái phần đó ra ngoài cái năng lượng, ra ngoài hành động. Cái phần đó là cái phần mà mình gọi là cái giống như là cái chỗ chứa đựng của tất cả những thứ, của từ sắc thân cho tới tư tưởng, cảm xúc, tình cảm cho tới năng lượng. Thì thưa bạn, là mình có 5 cái bức tường mà tạo ra như vậy. Cái bức tường trên đầu mình là mình gọi là cái trần nhà đó, hay là cái mái nhà, thì đó là thức. Còn 4 bức tường kia là sắc, thọ, tưởng, hành. Thì thưa bạn, là mình bây giờ đó, mình phải làm sao mình đục cái lỗ để mình cho cái ánh sáng nó chuông vô, hay là đục cái lỗ để ánh sáng nó bay ra. Mình không hiểu là ánh sáng đi vô hay đi ra nè. Nếu mình nghĩ là cái mặt trời bên ngoài thì ánh sáng đi vào. Thì thưa bạn, có người mình á, mình làm cái đại nguyện là mình làm sao mà để cho cái lỗ đó nó được đục. Và cái lỗ đó, đó tức là cái lỗ trên tường đó bác, thì tức là mình phát cái đại nguyện. Đại nguyện là cái đó mà mình đi ngược lại về cái chiều hướng của cái bản ngã. Thế nên khi mà mình phát nguyện đó, tức là mình có một commitment đó, thì commitment thường thường đó là commitment đi ngược lại về cái tánh ích kỷ, đi ngược lại về cái tánh vị ngã. Thì thường thường đó, nếu bác biết mình bác cái nguyện mình viết đó, mà nó có đúng hay không đúng, hay không hay, tốt không tốt, hay là cái đại nguyện đúng là đại nguyện hay không đó, thì bác viết xong rồi đó, bác ngồi bác hỏi một câu như thế này: là tôi mất cái gì? Tôi là bản ngã, tôi mất cái gì? Và khi bạc tìm được, tại ra tôi mất một cái quan trọng nhất là tôi mất cái lòng tham. Thì đó, cái đại nguyện mà đúng rồi đó. Hay là tôi sẽ mất đi nhiều cái tánh giận dữ, thì đại nguyện đúng rồi. Thì bạc phát đại nguyện kiểu nào cũng được bạc. Nhưng mà đặt câu hỏi rất là quan trọng: tôi mất cái gì à? Khi mà tôi phát cái nguyện tôi mất cái gì? Mà khi bạc thấy cái mất đó, bạc thấy khó chịu bằng nó, không được, tôi không thích cái này. Cái mất tôi không muốn mất cái này. thì bác lại biết chắc chắn rằng cái nguyện này là nguyện chân thật. Có một lần là có một cái em nào đó, thì em mới đứng lên phát nguyện trong chùa, mà thầy cứ nhớ mãi với em đứng lên nói với thầy, sư phụ, tất cả mọi người là con xin phát cái nguyện. À, sư phụ hỏi con nguyện có là nguyện gì về, con nói lên cho cả mọi người biết. Dạ, con nguyện đó, là làm sao đó, đời nào đó, con cũng có cái khả năng đó, hệ mà cái tay con đó mà đụng tới người nào thì cái người đó là thì lành bệnh. Thì mọi người ui à, hoan hô, cái bình này cái này chắc là cái nguyện hay quá, ông này thần ý thế này, rất là hay, có cái khả năng. Thì sư phụ hỏi như vậy thì là con học bác sĩ chưa? Dạ chưa. Tại sao con không đi học bác sĩ? Dạ con thấy cái học mà lâu quá, chứ con nếu con phạt nguyện như vậy thì là mau hơn. Thì sư phụ hỏi ủa làm sao mà con phạt nguyện như vậy thì con lại mau hơn được, con có cách gì mà con lại nói con phạt nguyện là hôm nay là ngày mai con có liền? Dạ thưa không, vì cái một là con phạt nguyện như vậy con thấy là học thần thông này nọ thì nó dễ lắm, mà con có thể thành được ai còn trì được, mà nó khỏe hơn nữa, và nó cũng không có cái điều kiện gì cả. Thì sư phụ hỏi rằng là con có biết cái price đó, tức là cái giá đó, mà để mà con làm cái này là bao nhiêu không? Bất kỳ một cái gì cũng phải có một cái giá cả, con có biết cái giá này là bao nhiêu không? Thì cái chủ em này đứng đó cũng không biết làm sao mà trả lời. Thì con nhớ là chủ em đứng ở trời trong á, nhìn qua nhìn lại, xoay qua xoay lại, không biết là ai giúp mình trả lời câu hỏi này không nữa. Thì không ai giúp cả. Thì mọi người phá lên cười. Sau đó là cái cuộc đàm luận này nào thì thầy cũng không có nhớ rõ những cuộc đàm luận như thế nào, nhưng mà thầy nhớ rõ một cái chi tiết rất là touching. Thì khi mà thầy về lại trong chùa Như Lai Tự ngồi uống trà, pha trà uống chứ không phải ngồi uống trà, mà pha trà uống, đứng uống, thì chủ em là tới. Thì chú em là hỏi thầy, sư huynh nghĩ như thế nào? Hôm nãy là em phát cái nguyện làm sao ai hằng cười? Các em nói là ai hằng cười em cả, mà em đứng em trời trồng, em không biết là cái price là cái gì. Thì thưa bạc, thầy cũng làm tay khôn, thầy nói, thì đương nhiên nếu mà chú em mà có cái thần thông ngọn đài vậy, chắc là em phải cũng phát mất 20 năm đó. Sư phụ nói về mất 20 năm để tu luyện đó. Em nói, dạ thôi như vậy con đi học 7 năm học bác sĩ có vẻ dễ dàng hơn chút. Nhưng cái chuyện đó nó không ngừng ở chỗ đó, mà câu chuyện đó nó ở cái móc của cái câu chuyện đó là cái phạt cái đại nguyện đó đó là thật sự mình mất mặt cái gì. Thì tả ra mình mất đi đó những cái chuyện của cái vị ngã. Thì tại sao đó mà mình nôn nóng là mình muốn học cái này và mình muốn có cái thần thông liền. Và nhiều khi cái căn bệnh mà muốn thần thông cũng một là cái căn bệnh của thời đại là quick fix, quick success. Cái gì máu quá. Cái 3 ngày 4 weekend là mình có thể giác ngộ, 7 ngày là mình thành Phật, và 3 tháng thì mình vãng sinh, vân vân. Thì cái câu hỏi đặt ra là tại sao mình muốn như vậy? Thì ai muốn? Thì tại ra là cái bản ngã nó muốn. Và thưa các bác đó, cái đại nguyện là cái mà bản ngã nó sẽ không muốn được. Cho nên cái đại nguyện là cái nguyện làm cho mất cái bản ngã, chứ không phải cái gì khác hơn cả. Cho nên khi mà cái nguyện nào không làm mất cái bản ngã thì cái nguyện vẫn còn tiểu nguyện, nguyện nhỏ thôi. Thì thưa các bác đó, thì khi mà sư phụ hỏi cái price là gì thì tẻ ra hệ mà con cái bản ngã thì là con cái giá cả. Tại vì cái bản ngã là cái mà trả giá mà. Thì lúc đó thầy nhớ là thầy tài trời nói bên châu. Thì không ngờ là em sư huynh này, cái em chủ em này là chủ lại bực bội. Chủ nói trời ơi, thôi sư huynh cũng muốn trả giá với em nữa. Bộ sư huynh không muốn là em có cái bàn tay thần để chữa bệnh, sao bộ sư huynh ghen về cái bàn tay thần của em hay sao? Thì thầy lúc đó chỉ cười thôi, mà thầy lúc đó các bạn biết thầy mới khám phá rằng là tại ra đó là mình có thể có rất nhiều cái ước vọng, rất nhiều cái lòng ích kỷ vì ngã, rất nhiều cái của cái bản ngã, của cái sự kiêu ngạo, nhưng mình đổi lột nó dưới một cái công tác hay là một cái project đó rất đẹp đẽ. Nào là sẽ có thần thông trị bệnh, nào sẽ có giàu có vô lượng để mà cúng dường một phần tư hay là 8/10 cho chùa, hoặc là nào là mình có những cái đẹp đẽ này nọ để mình chia sẻ người khác. Nhưng mà tất cả, thưa các bạn, chưa phải là đại nguyện. Cho tới lúc nào có cái sự mất đi của cái bản ngã, mất đi của cái lòng đó, mà lúc nào cũng vì mình hay là cái lòng vì kỵ cả. Cho nên cái đó đưa tới một cái điều thứ nhì dính liên với cái đại nguyện là cái sự bố thí cúng dường. Bố thí cúng dường là cái hành đặc biệt vô cùng ở trong cái vũ trụ. Như là trong cái vũ trụ mà mình gọi là của Hoa Nghiêm hay là cái vũ trụ tu hành của Đạo Bồ Tát. Bởi vì cái hành đó là cái hành đầu tiên ở trong 10 cái ba la mật: bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định, trí huệ. Các bạn biết đó, cái bố thí nó đứng đâu cả. Nhưng mà cái hành này là cái hành cúng dường chư Phật hay là hành bố thí cho chư Phật. Thì cái cúng dường đó nó có hai cái vế mà nó hay cực kỳ. Tại vì trong cái sự cúng dường đó nó nói tới cái sự cung kính trong đó. Không cung kính thì mình không bao giờ cúng dường được cả. Có cái sự cung kính khiêm nhường. Và cái thứ hai đó là cái chữ cúng dường, cái chữ dường đó làm việc là dưỡng đó bạn, cúng dường đó, cái dường đó đó là nói tới đó là nó có một cái lợi ích mà rất thấm sâu cho cái người nhận. Thay vì nhiều khi các bạn biết không, mình cho vì mình feel good, mình thấy vui, mình thấy sung sướng, cái đó là khác, cái đó không phải là cúng dường. Thì cúng dường là mình thấy là mình đem được, nuôi dưỡng được, làm cho cái đối tượng nó có một cái sự sống. Thì khi mà mình nói mình cúng dường chư Phật ra, thì dụ bạn đem một cái hoa tới rồi bạn tặng, bạn quỳ xuống bạn đưa cho Phật đó, bạn đem được cái lòng thành. Khi mà cái hành động mà quỳ xuống mà có cái lòng thành đó, tức là cái vẻ đầu, tức là cái chữ mà cung kính đó. Nhưng mà cái chữ dường đó là cái chỗ là mình có đem lại cho Ngài cái niềm vui không? Đức Phật sẽ nhận cái niềm vui đó và Ngài sẽ happy, sung sướng, cực độ khi mà Ngài thấy cái lòng thành của mình. Thì thưa bác đó, để ra trong hành động cúng dường đó, cái sự khiêm nhường và cái việc mà mình cho thì khiến vậy là cái đồ vật mà cái tấm tình mà mình cho đó, thì để ra khi nó cộng lại thì đó là cái gọi là cái ánh sáng, là cái quang minh. Cho nên nhiều khi đó Đức Phật không có nhận đồ mà Ngài muốn mình cúng dường cho Ngài, mà vì Ngài muốn cái hào quang của mình đó, nó thoát ra. Cái hào quang đó là cái hào quang như hào quang mà không bị kẹt trong cái lòng vì ngã, cái lòng ích kỷ, cái lòng chỉ có biết bản ngã mà thôi. Thế nên khi mà cúng dường đó bạn, đó là cái điều mà hay cực kỳ. Và các bạn cũng không cần phải chờ là mình có Phật hiện ra rồi mới đi cúng dường, mà mình hãy làm như thế này. Các bạn thấy bất kỳ những cái người nào họ đang cần, để nói chuyện cần đồ vật đó, thì bạn hãy tới cho đi. Nhưng mà khi cho đó, bạn hãy cho với một cái tâm niệm rất là cung kính, rất là tôn trọng. Mình rất là lễ độ thì hơi quá, nhưng mà rất là tôn trọng. Và mình cho làm sao đó mà cái lòng thành và cái niềm vui của mình có thể lan tràn tới cái người nhận, để cho họ cảm thấy được đó. Tại ra cái món đồ chỉ là cái phương tiện, nhưng mà họ nhận được cái tình của mình, họ nhận được cái lòng thương, họ nhận được cái niềm vui, và làm cho họ cảm thấy rõ ràng ra rằng là ồ, yeah, cái đồ vật này tuy là quan trọng thiệt lắm đó, nhưng mà anh hay là bác đã cho tôi một cái còn quan trọng và còn quý gấp trăm lần cái món đồ đó. Thường thường là mình nói của ít lòng nhiều các bác, nhưng mà mình ngồi mình suy nghĩ lại, nhiều khi đó cái chữ của ít lòng nhiều đó đó, mình phải nhớ đó, cái lòng nhiều đó là cái lòng chi mà được? Có phải là mình có cái niềm thành kính, cái tôn trọng? Có phải là mình cho cái món vật tuy là nhỏ, nhưng mà trong đó đầy những cái tình thương, mà cái hành động mình cho đó nó đầy đủ cái tình thương hay không, và nó làm cho người ta cảm nhận được hay không? Thì cách đây một hai ngày có một bác cũng rất là dễ thương, bác mới tới, bác để trong cái phong bì một số tình tài đó, bác cầm tay thầy rồi bác để cái bao thơ vào trong cái tay của thầy. Bác nói như thế này: thầy ơi, con chỉ còn chút thôi, không biết có đủ để mà thầy đi mua xăng hay không, nhưng mà con chỉ có chân đỏ, con xin thầy nhận giùm con. Thầy mình quay lại, thầy mình ngồi thầy nhìn nó quay lại, thì thầy cái nét bạc rất là thanh tâm dữ vậy. Thì thầy biết là bạc là người về hưu rồi, và có lẽ là bạc ở một mình chứ cũng phải ở với nhiều người lắm, nhưng mà bạc làm thầy cảm động ghê gớm lắm. Mà thầy cũng cảm ơn khi bạc mà nghe cái bài này thầy đang nói, thì bạc biết là thầy nói ai. Thì thật sự thầy rất là cảm động, mà thầy cảm động đến cái đồ đó, thầy chưa kịp cảm ơn bạc nữa thì bạc đã chạy đi, vì bạc sợ những người khác nhìn được bạc. Thì thầy cảm thấy là các bạn biết không, tại ra là cái đó là cái hành động cúng dường chân chính nhất. Thì khi mà thầy mở ra cái phong bì thì thật sự là cũng không có nhiêu cả, thật sự là chưa đầy một cái bình xăng của mình nữa bạn. Nhưng mà thầy âm cúng vô cùng, tại vì thầy hiểu ra rằng là nhiều khi đó cái lòng hổ thẹn của bạn, nhưng mà cái lòng thanh của bạn nó quá lớn đi. Thì bạn chỉ tới đó rồi bạn cúng dường rồi bạn ra đi, bạn cũng không ở lâu được, nhưng mà làm cho thầy rất là cảm kích. Và thầy cảm thấy rằng là nhiều khi đó cái mình hiểu đúng cái Phật pháp đó, thì cái đúng là của ít lòng nhiều thiệt. Nhưng mà có nhiều khi đó mình cũng làm dùng cái chữ đó các bác, nhiều khi đó mình có thể cho thứ khác, nhưng mà bây giờ đó mình thôi, mình thấy cái này là bạn sell discount là rẻ thôi, mua cái này mình tặng đó, cũng đỡ tiền lắm đó. Hoặc là mình thấy ô cái đồ mình đã được dùng rồi mà thôi mình ấy. Hoặc là nhiều khi các bác biết đó là mình đúng là của ít thiệt, tức là mình không phải là ít của mà của ít, mình cho ít ít thôi, mình cho nhiều sợ ông thầy ông ăn, cho người nào không ăn thì cho ít ít. Nhưng mà cái đó thì là tại ra là cái lòng nó không nhiều nữa, cái lòng nó cũng theo cái tỷ số của cái đồ vật. Thế nên mình phải ngồi mình suy nghĩ cho kỹ càng á, là có cái lòng thành, có cái tình thương, và thật sự đó là mình vượt ra khỏi cái con số, vượt ra khỏi cái chỗ mà khó khăn, mà cái vật chất cũng như là cái sở hữu, cái gọi là tính sở hữu của mình á, nó kèm tỏa là như mình không thể mở tâm được. Cho nên cái hành động cúng dường á, là thật sự là cái hành động mở tâm giống kia rồi bạn. Thế nên cái đại nguyện và cái mở tâm hai đi với nhau. Nếu mình có phát đại nguyện mà tâm mình không mở không được, mà tâm mở đó mà cái tay nó không mở thì không xong. Cho nên cái tâm mở, tay mở là cái chuyện mà tất nhiên. Thì tự nhiên cái hồn của mình, cái linh tánh của mình nó mới cởi thoát được và nó hoàn toàn tự do tự tại trong cái trần gian được. Thì thưa bác đó, cái cúng dường mà chư Phật, cái cúng dường cái hành đó nó quá hay đi. Và nó đứng đầu tất cả. Và nhiều khi các bạn thấy đó, mình sống ở đời đó, mà mình được người ta cho một món đồ hay là được người ta nói một câu, mình thấy nó mát ruột ghê, mình thấy nó sung sướng hạnh phúc vô cùng. Thì tại ra đó, cái người nhận đó, nó cũng quan trọng như người cho vậy các bạn. Tại vì cái người nhận là cái làm cho mình cảm thấy được cái giá trị rất lớn của cái hành động. Hành động gọi là hành động mà cúng dường, hành động mà chia sẻ đó các bạn. Thành ra là nhiều khi các bạn thấy không, là khi bạn cho một người nào hay là bạn cúng dường người nào đó, thì bạn nên dừng lại chừng 30 giây để bạn qua cái phản ứng của người nhận. Mà quay thử cái niềm vui của họ có hay không, mà quay thử là cái sự tiếp xúc của tâm mình và tâm người ta có hay không, và bạn hãy nhìn có thử là cái sự tiếp xúc đó nó có làm cho người ta hay là làm cho ý ra cho mình có một cái sự cảm thông hay không. Thì khi mà mình bắt đầu có sự cảm thông, mà mình bắt đầu có một cái giống như một sự lan tỏa từ bên này qua bên kia, thì khi mà có một sự lan tỏa của sự cảm thông như vậy, tức là nó không bị kẹt. Mà các bạn thấy cái bức tường đó, nó đặt thì nó kẹt, bức tường mà có cái lỗ thì nó thông. Thì tức là cái hành động mà mình cúng dường là cái hành động làm cho cái quán minh nó đi từ bên này chạy qua bên kia, từ tâm mình chạy qua tâm người. Thành do đó mình phải thường thường đó, mình phải nghĩ làm sao đó, là mình đang ngồi đây này, trong cái phòng kín này, làm sao đục mấy cái lỗ để cái ánh sáng vào. Và mình nghĩ tới cái chuyện mà mình mở tay mở lòng đó, nó quan trọng lắm. Như là cái mùa Giáng sinh sắp tới là cái mùa mà thường thường người Mỹ gọi là cái mùa giving. Và mình cũng nên nghĩ tới đó, tại ra đó, con người mình cũng nên thường thường không cần chờ tới Giáng sinh, lúc nào mình cũng ở trong cái mùa mà cái tâm mình và cái tay mình lúc nào cũng là mở ra cả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi bài giảng về 10 chỗ dựa của người tu đạo Bồ Tát. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.